Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Xin chúng ta một lần nữa đến với Chúa một lời để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời gian này. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài cho chúng con đến bên bàn tiệc thánh để chúng con nhớ lại sự chết của Chúa cho mỗi một người của chúng con. Chúa ơi, Ngài dạy cũng dạy cho chúng con là người ta sống không phải là bởi bánh nhưng bởi lời hằng sống của Ngài. Chúa ơi, giờ này chúng con đến bên bàn tiệc của Ngài, xin Chúa Ngài nuôi dưỡng linh hồn của chúng con, đem chúng con vào bữa tiệc, nuôi dưỡng linh hồn của chúng con, nuôi dưỡng lòng của chúng con với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cai trị chúng con trong thời giờ này, ban ơn cho chúng con, đẩy ơn cho chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, truyền thuyết kể rằng vào năm 1775 thì chiếc thương thuyền Octavius của một hãng buôn nước Anh được phát hiện ra trôi lòng vòng ở giữa các cái tảng băng ở trong một cái khu vực rất xa ở trên đầu Bắc Cực.
Legend has it that in 1775, an English trading ship called Octavius was discovered drifting among the icebergs in a remote area of the Arctic Ocean.
Người ta cũng tìm thấy vị thuyền trưởng đông đá ở cái bàn làm việc. Và trên tay thì ông đang cầm viết để ghi lại cái phần kia cuối cùng của cái trang nhật ký hàng hải của mình.
The captain of the ship was found at his desk, pen in hand, apparently frozen as he was making one last entry into his logbook.
Thủy thủ đoàn cũng tương tự. Một số thì tìm thấy ở trên giường, một số thì tìm thấy ở trong cabin, và tất cả thì chết cứng vì đông lạnh.
And the crew was likewise found, some in the hammocks, some in the cabins, all frozen to death.
Ngày cuối của trang nhật ký hàng hải thì cho biết rằng chiếc thương thuyền này đó đã trôi 13 năm như là một lăng mộ trôi, vận hành ở giữa các tảng băng bởi một thủy thủ đoàn đông đá.
The last date in the logbook showed that for 13 years the Octavius had been moving among the ice pack, a drifting coffin manned by a frozen crew.
Một số hội thánh ngày nay, một số các chương trình trong hội thánh ngày nay thì chẳng khác, trôi lòng vòng và điều hành bởi những thành viên thiếu sức sống, và cơ đốc nhân thì kẹt trên hàng ghế lạnh chẳng rời.
And this is not very different from many churches out there right now, drifting in circles, run by lifeless members. The Christians are stuck in their seats, going nowhere.
Quý vị biết là mục sư Tozer, khi ông nghĩ về cái tình trạng này đó, thì ông nhận định như thế này nè. Nếu Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh ngày nay, 95% các việc chúng ta đang làm vẫn cứ tiếp tục và không ai biết sự khác biệt.
Pastor A.W. Tozer, a theologian, once said, "If the Holy Spirit was withdrawn from the church today, 95% of what we would do would still go on, and no one would know the difference."
Nhưng nếu Đức Thánh Linh cách ra khỏi hội thánh thời Tân Ước, tức là thời các sứ đồ đó, thì 95% tất cả những gì hội thánh ngày đó thực hiện sẽ bị ngừng lại, và người ta biết ngay ra là chuyện gì xảy ra.
But if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament churches, 95% of what they would do would stop, and everybody would know the difference.
Phải thật sự là ngạc nhiên mà nói rằng hội thánh thời các sứ đồ tràn đầy năng lực của Thánh Linh và rao truyền tin lành bằng mọi giá. Và đây là lý do mà chỉ trong một cái thế hệ mà thôi thì tin lành đã thâm nhập vào mọi nơi trong đế quốc của La Mã.
The apostolic church was so energized by the Holy Spirit and driven to spread the good news at any cost. That is why in one generation, the gospel had penetrated into every single corner of the Roman Empire.
Mọi sự ban đầu bắt đầu từ bởi Đức Chúa Trời. Mọi sự vận hành bởi Đức Chúa Trời. Và mọi sự kết thúc thì cũng bởi Đức Chúa Trời. Vì vậy mà lời của Chúa nói rằng, chép rằng, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6b.
In Zechariah 4 verse 6, it says that everything begins from God, driven by God and finishes by God, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord Almighty.
Sách Thánh Linh Giăng đoạn 14 Giăng xác định lại cho chúng ta một lần rõ ràng rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta.
The book of John takes us to a confirmation that says God's presence is with us.
Và nguồn sức của Đức Thánh Linh là một sự bảo đảm vững chắc để giúp chúng ta thêm năng lực có thể đi qua được những cái thời điểm nghi ngại và giúp giữ vững niềm tin, hy vọng và sự sống lại qua hy vọng và sự sống vĩnh cửu qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu.
And the spiritual source in the Comforter is our solid guarantee. It helps us in times of doubt and uncertainty, and helps us in the hope of eternity through Jesus' resurrection from the dead.
Vậy sáng hôm nay qua sách Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 15 đến 21 chúng ta sẽ suy gẫm hai ý.
So this morning through John 14 verses 15 to 21 we will meditate on two ideas.
Thứ nhất là nguồn sức Đức Thánh Linh ở với chúng ta như thế nào? Và thứ hai, chúng ta làm gì để Đức Thánh Linh có thể hành động qua chúng ta?
We will talk about how does the power of the Holy Spirit dwell in us and what do we do so that the Holy Spirit can act through us.
Thứ nhất, nguồn sức Đức Thánh Linh ở với chúng ta như thế nào? Tôi xin đọc Giăng đoạn 14 từ câu 15 đến câu thứ 18. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.
So how does the power of the Holy Spirit dwell in us? I'd like to look at John 14 verses 15 through 18 again. If you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate, who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot recognize him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be with you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you.
Chúng ta biết bối cảnh của sách Tin Lành Giăng đoạn 14 là cái cuộc đàm luận cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ của mình ở trên phòng cao.
In John 14, it contains the what is called the upper room discourse of our Lord with his disciples.
Hãy tưởng tượng rằng mình là một trong số những người môn đồ ngày đó. Suốt 3 năm, họ bỏ công việc, họ bỏ cha mẹ, họ bỏ tất cả mọi cái dự định trong cuộc sống của mình để theo Chúa, và có thể nhiều trong số họ nghĩ rằng cái thời điểm của Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Ngài trên đất đã đến và mình sẽ được cai trị với Ngài.
Imagine this. It's been 3 years since these apostles had left their jobs, left their lives, left their mothers and fathers, left all their plans to follow the Lord. At this point, they're thinking, man, they believe that he is about to set up his earthly kingdom and will rule with Jesus.
Nhưng mà Chúa Giêsu đẩy họ đến một cái sự ngạc nhiên rằng Ngài phán là Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài sẽ chịu chết, Ngài sẽ sống lại và về trời.
But Jesus drops a bomb on them. He states that he is going to be crucified, then he will die and resurrect and then ascend to heaven.
Các môn đệ thực sự là phiền não. Là vì chẳng bao lâu thì họ sẽ phải đối diện một cái tương lai không rõ ràng, và rồi họ sẽ phải đối diện một cái thế giới thiếu thân thiện, mà cái điều mà họ ưu tư nhất là sẽ không có Ngài.
The disciples were confused, perplexed, and greatly troubled because soon they will face an uncertain future, an unfriendly world, and the most important thing, fear without Jesus in their lives.
Trong cái sự bối rối đó thì Giăng đoạn 14 câu 3 Chúa phán một cái lời rất là yêu thương như thế này. Chúa Giêsu phán: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúng ta sẽ ở nơi Đức Chúa Trời ở.
Knowing their concern, in John 14:3 Jesus said, I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you with me, that you will also may be where I am.
Nhưng mà có thể họ nhìn họ nói là, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bị bỏ rơi ư? Làm sao chúng ta có thể đứng vững cho tới cái ngày mà vào nơi mà Chúa sắm sẵn đó?
But the disciples might say, will we be abandoned like orphans? How are we able to stand firm until the day that you come back?
Câu 18 Chúa Giêsu phán rằng, ta sẽ không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.
In verse 18, Jesus said, I will not leave you as orphans. I will come to you.
Cái chữ orphan, Chúa Giêsu dùng trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, nó nguyên văn tiếng Hy Lạp là orphanus. Tiếng Anh của chúng ta dùng cái chữ là orphan, dùng bởi cái chữ đó. Có nghĩa là những trẻ em bị bỏ rơi, không cha mẹ, không nơi nương tựa, trẻ em không được bảo vệ, không có quyền hạn, dễ bị tổn thương và nhất là thiếu sự giúp đỡ trong xã hội đương thời.
The word orphan comes in the text from the word, the Greek word orphanus. Those are the children without parents, no place to call home, no protection, no power. They're vulnerable, helpless, and simply abandoned.
Tôi kể cho quý vị nghe một phần của cuộc đời buồn của tôi. Và năm tôi lên 8 tuổi, thì bố tôi chở tôi đến một cái viện gọi là viện mồ côi. Viện mồ côi đó ở bên cạnh bờ biển Nha Trang. Và nơi đó tôi sống nhiều năm với cả trăm trẻ em mà vô thừa nhận, đủ mọi sắc tộc lẫn lộn và được nuôi bởi miếng ma sơ.
When I was 8 years old, my father drove me to the orphanage near the coast of Nha Trang. There I lived many years with hundreds of abandoned mixed race children who were cared for by the Catholic nuns.
Quý vị có biết không? Nhiều đứa trẻ trong chúng tôi lớn lên đó, còi cọc tăng trưởng, rối loạn tinh thần và tình cảm và không có hy vọng trong tương lai.
Now, many of us at the orphanage had stunted growth. We had mental disorders, we had emotional problems, and we had no hope.
Con trai lớn lên đó, không nhà không cửa thì đi làm linh mục. Con gái thì vào tu viện dòng kín.
He said like children sons without fathers grow up to not do so well.
You know, boy he's going to be a priest and girl he's going to be a nun. Chúa Giêsu không có bỏ các môn đồ ngài thiếu giúp đỡ, thiếu an ủi, thiếu bảo vệ là như những cái kẻ mồ côi mà tôi nói đó.
Jesus did not leave his disciples helpless, comfortless or defenseless as orphans.
Câu 18, ta sẽ không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.
In verse 18 again he says, I will not leave you as orphans, I will come to you.
Quý vị chúng ta chú ý nè. Giữa sự ra đi của Chúa Cứu Thế Giêsu và sự trở lại của Ngài có một cái lời hứa, là lời hứa ban đấng yên ủi khác để ở với các ngươi.
Please notice, between his departure and his return, the Lord promises us that he will give us another advocate to help you and be with you.
Đấng yên ủi với ở với chúng ta bao lâu?
For how long?
Đời đời.
He says forever.
Nhưng mà có một cái điều mà quan trọng chúng ta cần phải làm phải sáng tỏ về Đức Thánh Linh.
But there is one important thing that we need to be clear about the Holy Spirit.
Nếu chúng ta chú ý về phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ nhận ra một cái điều đặc biệt là không có phân đoạn Kinh Thánh nào rõ hơn về ba ngôi Đức Chúa Trời như tại đây. Chúa Giêsu nói về chính Ngài, nói về Đức Cha Ngài, nói về chính Ngài và nói về Đức Thánh Linh. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều hiện diện trong phân đoạn Kinh Thánh này.
There is no passage in the entire Bible that clearly presents the Trinity than this. You have our Lord speaking about himself, about his Father, and about the Holy Spirit. They are all here in this passage.
Bởi vậy, như là Đức Chúa Cha và như Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh xứng đáng để chúng ta thờ phượng, kính mến, tin cậy và đầu phục.
As the Godfather and the Son, the Holy Spirit is a divine person. Worthy to receive our adoration, our faith, our love, and our submission to him.
Ngài được gọi là đấng yên ủi, đấng biện hộ, đấng cố vấn, đấng khích lệ, đấng giúp đỡ và đấng đang đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta.
The word comforter, often used comfort from the Latin comforti, the idea of helping, to give strength, to give consolation. Who is on our side in the battle and comes alongside us?
Quý vị biết là Phao-lô đi truyền giáo cho dân ngoại. Ông đi khắp nơi trên thế giới Hy Lạp và đền thờ ở đó, trong khắp nơi đó thì cái đền thờ được xây dựng đó là để thờ những cái nam thần và nữ thần của đỉnh Olympic.
You know, Paul, the Apostle Paul, was sent to be a missionary to the unbelievers through the Holy Spirit. And then wherever he went in the Greco-Roman Empire, there were shrines built that were paying tribute to the Olympic gods and goddesses.
Sứ điệp của Phaolô là gì?
What were his messages?
Thật là một sứ điệp đơn giản và kỳ lạ đối với người chưa tin.
His message was a simple but a strange message to the unbelievers.
Phaolô giảng là chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.
Paul preached the message. He said, I know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.
Ông còn nói thêm rằng cái lời giảng của ông đó chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng lại tỏ ra Thánh Linh và quyền phép.
He also preached that preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Holy Spirit power.
Nhưng mà lạ chưa? Phaolô đi đến đâu thì mở hội thánh đến đó. Phaolô không đi truyền giáo một mình, nhưng với Đức Thánh Linh.
Paul was not alone in this time. The Holy Spirit was with him at all times whenever he was preaching.
Mục sư Eugene Peterson, tác giả của nhiều cái sách cơ đốc, thì ông viết như thế này: đời sống của người cơ đốc là hành trình theo Chúa. Người tin Chúa đi cùng với con đường với mọi người, thở cùng bầu không khí, uống cùng một dòng nước, mua sắm cùng một tiệm, đọc cùng những bài báo, là công dân cùng một chính phủ, trả cùng một giá mua hàng hóa xăng dầu, sợ cùng một nguy hiểm, chịu những áp lực tương tự, và cùng được chôn với dưới lòng đất như nhau.
The Christian author Eugene Peterson writes, "The Christian life is to follow God. Christians travel the same ground that everyone else walks upon, breathes the same air, drinks the same water, shops in the same stores, reads the same newspaper, are citizens under the same government. They pay the same prices for groceries and gasoline. They fear the same danger. They're subject to the same pressures and get the same distresses and anxieties and are buried in the same ground."
Sự khác biệt là cái chỗ nào? Sự khác biệt là ở chỗ mỗi bước đi của chúng ta, mỗi làn hơi của chúng ta thở được cầm giữ bởi Thiên Chúa và Đức Chúa Trời đang đi cùng với chúng ta.
So where is the difference? The difference is that with each step that we walk, each breath that we breathe, we know we are preserved by God and accompanied by God.
Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh.
Jesus also goes further in our relationship with the Holy Spirit.
Quý vị có sẵn sàng chưa để nhận lời Chúa phán? Chúa nói như thế này: Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
Please listen to verse 17 carefully, for he lives with you now and will be in you.
Chúng ta chú ý cái chữ Ngài sẽ sống ở trong chúng ta. Tại Bethlehem thì nơi Chúa sinh ra, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trên đồi Golgotha thì Chúa, Đức Chúa Trời vì chúng ta. Nhưng mà trong ngày lễ Ngũ Tuần đó thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.
Pay careful attention. In Bethlehem where Jesus was born, that was when God was with us. On the cross we see that God was for us. And then on the day of Pentecost, we see that God is in us.
Chúng ta thử yên lặng một chút. Chúng ta nghe thử Đức Thánh Tín Thánh Linh dường như nói với chúng ta là ta đang ở đây trong các con. Các con có nhận ra chăng?
Pay careful attention. This morning, the Holy Spirit says, I am in you. I'm here in you. Did you notice him?
Nhưng mà rồi chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao tôi theo Chúa quá lần lần, tại sao tôi theo Chúa giống như là quá khô hạn, có cái điều gì rắc rối trong tôi khiến tôi không thể, Đức Thánh Linh không thể làm việc qua tôi, hay là nói cách khác, chúng ta phải làm gì để Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta?
We are not alone. The Holy Spirit is in us. Now, what do we do so that the Holy Spirit can act through us?
Trở lại cái phân đoạn Kinh Thánh thì rất là nhiều lần cái chữ yêu và vâng giữ được dăng nhắc đi nhắc lại. Yêu và vâng giữ, yêu và vâng giữ.
When we look at the text, it's again and again, it says it's love and obedience. It's always love and obedience. John makes this point again and again and again.
Rõ ràng đời sống của Đức Cơ Đốc nhân chính yếu là cái mối liên hệ là lòng kính yêu Chúa dẫn đến vâng giữ điều răn của Ngài.
It is clear that the Christian life primarily is a loving relationship that results in obedient behavior.
Câu thứ 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn của ta. Chúng ta chú ý câu này. Sau chữ yêu và vâng giữ điều răn là cái chữ cầu xin.
In verse 15, after the word love me and keep my commands is the phrase I will ask the Father.
Tôi thực sự tin rằng có sự dạy dỗ ở đây. Trong nếp sống kính yêu Chúa và để Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta thì có liên hệ đến lời Chúa và sự cầu nguyện.
I believe there is teaching here. In loving God and for the Holy Spirit to act through us is related to the word of God and prayer.
Có một thánh nhân được hỏi là bây giờ điều gì quan trọng hơn giữa đọc và vâng giữ lời Chúa và cầu nguyện? Nếu mà hỏi chúng ta thì điều gì quan trọng hơn?
An old saint was asked, which is more important, reading and obeying God's word or praying?
Nếu hỏi quý vị trong ban trường chủ nhật, cầu nguyện và đọc học kinh thánh, điều nào quan trọng hơn? Thì khi mà trả lời cái câu hỏi này đó thì người đó vị thánh nhân đó khi mà ông trả lời đó thì ông không có trả lời liền, và ông trả lời bằng một cái câu hỏi, và ông hỏi như thế này: cánh nào quan trọng hơn cho con chim, cánh bên phải hay là cánh bên trái?
So which is more important, reading and obeying God's word or praying? In which he replied, he gave a little bit of time and he said, which is more important to a bird, the right wing or the left wing?
Quý vị có bao giờ thấy con chim mà bị thương cái cánh, gãy cánh ở trên cây mà nó bay xuống chưa? Con chim đó mà nó càng cái đập cánh còn lại càng mạnh thì nó làm sao? Nó càng quay vòng vòng mà nó rớt xuống đất. Cầu nguyện mà không đọc kinh thánh thì không nghe được tiếng Chúa phán với mình, không thể hiểu sâu vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đọc kinh thánh mà không cầu nguyện thì không có sự hướng dẫn thiên thượng thì cũng lòng vòng lạc lối và...
Have you seen a bird as with one wing just flapping? You know that they won't go anywhere and he will fall down to the ground. You know, reading and obeying God's word and praying, these two equally important wings take us deeper into relationship with God. And they're both needed. It's not just one or the other. It's both.
Vì vậy mà đọc và vâng giữ lời Chúa và cầu nguyện, cả hai cánh đều quan trọng và giúp chúng ta vào trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ này được Chúa Giêsu nhấn mạnh thêm ở trong câu 20 như thế này: ta ở trong ta và các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi.
You know, in verse 20 it emphasizes this: I am in the Father and you are in me and I am in you.
Vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, cho nên để cho Ngài hành động, xin Chúa giúp những suy tư của chúng ta là nơi thánh sạch cho Chúa Thánh Linh cư ngụ.
So God is in us. So ask God to help our thoughts as a clean sanctuary for the Holy Spirit to reside in us.
Quý vị biết là cái cám dỗ lớn nhiều nhất là trong computer, trong iPhone, trong TV. Mỗi khi sự cám dỗ đến qua TV, qua computer mà nghe Chúa Thánh Linh phán là tắt đi con, thì làm gì? Phải vâng theo tiếng Chúa mà tắt đi.
You know, every time bad programs, bad movies, bad things come to our screen, our iPhones, our computers, and if we hear the Holy Spirit say turn it off, obey him.
Để Đức Thánh Linh có thể hành động cho qua chúng ta thì khi mà chúng ta phạm tội, khi mà Đức Thánh Linh cáo trách thì đừng cứ chần chờ càng khổ sở, đừng chần chờ và hãy xưng tội với Ngài.
You know, when we sin, the Holy Spirit will convict us. Do not delay, confess it and obey him.
Tôi phải thành thực tôi nói với quý vị là tôi thưa với Chúa một cách nghiêm túc rằng sự thánh khiết là điều con khao khát bằng mọi giá, và cầu xin Ngài đừng cho con bao giờ cho con điều gì hạnh phúc hơn là sự thánh thiện mà Ngài thực hiện ở trong con.
Seek the holiness seriously by telling God that it is our desire to be holy at any cost, and then ask him to never give us more happiness than holiness.
Tôi cầu xin với Chúa là: Chúa ơi, xin Chúa Ngài bứng tất cả cái mọi gốc rễ mà nó hư hoại, mà nó bám rễ sâu trong con quá lâu rồi, và xin Chúa cắt đi và nó đã trở thành một phần trong con như vậy đó, thì Chúa Thánh Linh mới đầy dẫy được trong con và không có gì ngăn trở.
Ask him to uproot from our hearts all those things that we have cherished for so long, which have become a part of our living self, so that he may enter and dwell in there without a rival.
Rõ ràng thực sự lắm là tự do, tiền bạc, sống sang trọng, thiếu kỷ luật bản thân theo gương của Chúa đó, thì khiến Đức Thánh Linh không thể nào toàn quyền hành động trong cuộc đời của chúng ta.
You know, it's in truth, you know, the liberty, freedom, money, living in luxury, you know, all those, the lack of discipline, they do not allow us to live and follow Jesus, so that the Holy Spirit can't really work fully through us.
Như vậy thì tôi phải làm gì? Đọc lời Chúa mỗi ngày để nghe và vâng theo tiếng nói êm dịu của Đức Thánh Linh.
So how are we able to have life, Jesus live in our lives? To read the Bible every day, to listen to God's gentle voice through the scripture.
Bởi vì Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta và qua chúng ta, cho nên tôi phải thưa thật là thế này, thưa quý vị, chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh. Khi có vấn đề đến thì xin khoan đừng tìm ý riêng, tìm ý Chúa qua lời Ngài và cầu nguyện, vì cầu nguyện chuyển tấm lòng Đức Chúa Trời và con người.
When a problem arises, we as leaders should not seek our will, but God's will for his church, and through prayer and his word, because prayer moves the heart of God and the hearts of people.
Vì Đức Thánh Linh là đứng hướng dẫn cho chúng ta trong vấn đề chứng đạo, cho nên phải chờ đợi và xin sự hướng dẫn của Chúa cho cần gặp ai, nói gì khi thăm viếng và chứng đạo.
We should wait in prayer for his guidance, for who to see, what to say, when to go and when to witness.
Tôi thưa với quý vị thành thực mà nói rằng mỗi khi mà cơ hội Chúa cho chia sẻ lời của Ngài đó, thì quý vị biết có những lúc tôi như nhiều lần nó phải nằm dài trên sàn nhà, quý vị nằm xuống vậy đó, Chúa ơi cứu con, xin Chúa cho con lời của Ngài, đầu óc của con nó không có một cái gì, nó trống không, không có gì lời của Ngài. Nếu mà Chúa chọn con, nếu mà Chúa thương con, Chúa cứu con, thì cho con có lời của Ngài để con có thể chia sẻ cùng dân sự của Ngài. Và Chúa đã nhậm lời nhiều lần, Chúa đã nhậm lời, cảm ơn Chúa.
You know, I'm really scared every time God gives me a chance to share his word. Many times I lay down on the floor empty-minded, crying out to God for help. I said, if you choose me, Lord, please give me your word to share with your people. And he answered my prayers. Thanks be to God.
Chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Linh để khám phá ra, và khi chúng ta khám phá cái ơn của Chúa ban đó, thì chúng ta phải chăm chú vào cái điều mà Chúa ban đó để phục vụ hội thánh Ngài.
As a follower of Christ, each one of us has been gifted by God, a spiritual gift. Once we discover the gift that he has given us to serve the body of Christ, we should do that.
Vào năm 1926 thì có hai người trẻ tuổi tên là Ira và NJ, là thuộc những người di dân, chắc không giống như chúng ta vậy, đã đến lập cư và sở hữu một vùng đất không ai muốn tại Pecos County, West Texas. Nếu quý vị đi trên đường 10 mà đi về hướng Arizona và California đó, thì đi ngang vùng đó.
In the year 1926, there was a young immigrant couple named Ira and Ann Yates who bought a field in a land where nobody wanted in West Texas in the county of Pecos.
Quý vị biết là cái ngày đó thì kinh tế nó rơi vào cái sự khủng hoảng rất là dữ dội. Và mỗi ngày anh Jay này, anh đi chăn cừu, anh dẫn chăn cừu đi ra, thì trên một cái vùng đất khô cằn như vậy đó, mà cái đầu óc của anh thì cứ suy tư rằng làm sao để có thể trả bill, nếu không thì sẽ phá sản.
And then during this time of the Great Depression, day after day, as Mr. Yates grazed his sheep over the rolling hills, all he could think about was the bills, and he was in trouble of losing his ranch to these bills.
Một ngày nọ thì có một cái công ty quan dầu đến, xin anh khoan thử cái dầu trên vùng đất của anh đang sở hữu, không còn gì để mất, thì anh Jay bằng lòng.
Then an oil company came by and asked for permission to drill on his land. You know, with nothing to lose, he said, okay, fine. I signed a contract with them.
Mới chỉ có hơn 1,000 feet ở bên dưới đất, người ta khám phá ra cái giếng dầu, ngay cái giếng đầu tiên mà khoan thôi đó, là có thể cho ra một cái sản lượng là 80,000 thùng dầu một ngày.
When they started drilling at the land, at 1,000 feet, they struck a huge oil reserve. The first well came in at 80,000 barrels a day.
Đứng về nhà thử xem coi đằng sau mình có dầu không. Mới chỉ có một năm thôi thì Jay đã trở thành tỷ phú. Và tính cho đến năm 1980 thì trong tổng số 60 năm đầu tiên đã sản xuất một năng lượng khổng lồ, gần 1 tỷ 190 triệu barrel, và trở thành một trong những chiến dầu có năng lượng thu hoạch cao nhất trên thế giới.
Now in just a little bit over a year, Mr. Yates became a billionaire. And a total in the first 60 years of from the discovery day until the year 1980, his land produced a giant of nearly 1.19 billion barrels and became one of the most produced oil wells in the world.
Trong khi anh gia đình anh Jay đó mỗi ngày anh đi đánh chăn cừu ra anh chăn cừu, anh chỉ nghĩ đến chăn cừu thôi và anh sống bởi trợ cấp của chính phủ.
You know, when Mr. Yates was interested in just taking care of his sheep, taking care of the land, and he was just living on government subsidy.
Anh có cái tiềm năng là trở thành tỷ phú mà anh sống theo sống nghèo thiếu.
But honestly, he was sitting on a potential multi-million dollar property.
Cái rắc rối của anh ở cái chỗ nào? Đơn giản là anh không biết cái điều mình đang có, anh không biết dầu hỏa mình đang có.
So what was his issue? What was his problem? It was simply this. He did not know that oil was there.
Chúng ta không có Đức Thánh Linh không thể hành động qua của chúng ta vì đơn giản là chúng ta không biết là có một cái nguồn năng lực là Chúa Thánh Linh rất là lớn, rất là vĩ đại đang ở trong chúng ta. Và vì vậy cho nên Đức Chúa Trời không muốn chúng ta như là một lăng mộ trôi vận hành giữa các tảng băng bởi một thủy thủ đoàn đông đá.
God doesn't want us to be a drifting coffin manned by a frozen crew.
Ngài muốn chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh là thần mạnh sức đang ở trong chúng ta, và hơn nữa Ngài muốn hành động qua chúng ta. Hãy để Đức Thánh Linh thực hữu hơn trong đời sống của chúng ta.
The Holy Spirit is in us and he wants to act through us. So let him be more real in our lives today.
Bởi vì nguồn sức của Đức Thánh Linh là một cái sự bảo đảm vững chắc giúp chúng ta thêm năng lực để vượt qua những cái thời điểm nghi ngại và giúp giữ vững niềm tin trong sự hy vọng của một đời sống vĩnh cửu ở trong sự sống lại của Chúa Thánh Giêsu.
Because the source is in the Comforter and it is a solid guarantee, he will help us in time of doubt and uncertainty, and he will help us in the hope of eternity through Jesus Christ's resurrection from the dead.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trở về. Chúa Thánh Linh sẽ hành động qua chúng ta. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta. Xin chúng ta cùng hướng lòng vì chúng ta cầu nguyện.
God will work through us today.
Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài, mà chúng con tin rằng Ngài đang ở với chúng con. Từng bước của chúng con đi trong cuộc đời của chúng con, Chúa ở trong chúng con. Và Chúa xin Chúa tha thứ cho chúng con, nhiều khi chúng con sống lạnh giá, nhiều khi chúng con sống dường như là Ngài không ở trong chúng con, mà Ngài thật đang ở trong chúng con. Xin cho chúng con nhận biết điều này, và chúng con tin rằng chúng con trở về, mà trên bước đường của chúng con đi về, Thánh Linh sẽ hành động qua chúng con. Xin giúp cho chúng con học lời của Ngài. Xin giúp cho chúng con đến với Chúa trong thời giờ cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng con phá đổ tất cả những rào cản của chúng con trong lòng của chúng con, để Chúa Thánh có thể hành động qua chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.